Độc Tôn Tam Giới, chương 2839, Gian Khổ Khiêu Chiến, 2, Góc Chuyện Audio.com. Bất quá có người vẫn hỏi, Đại Thánh Chủ Thiệu Uyên kia còn có cơ hội chạy ra Loạn Thạch Sơn sao? Hiện tại còn không biết, Đại Thánh Chủ lắc đầu, vừa dứt lời, bỗng nhiên con mắt của Đại Thánh Chủ khẽ động, hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía trước. Chậc chậc, Thiệu Uyên này, thật đúng là để cho bản Thánh Chủ giật mình a. Ngữ khí của Đại Thánh Chủ bỗng nhiên biến đổi, trở nên ý vị thâm trường. Làm sao vậy? Mọi người nghe được ngữ khí của Đại Thánh Chủ tất cả giật mình, nhao nhao nhìn sang Đại Thánh Chủ. Đại Thánh Chủ cũng hít sâu một hơi, Loạn Thạch Sơn lại bị hắn phá vỡ một thông đạo, hắn đi ra rồi. Cái gì? Loạn Thạch Sơn phong ấn, hắn cũng có thể phá vỡ. Loạn Thạch Sơn này, không phải có pháp trận gia trì sao? Hắn một đế cảnh đỉnh phong, có thể phá vỡ pháp trận của Loạn Thạch Sơn gia trì. Tất cả mọi người ở hiện trường, con mắt đều trợn to, đối với một màn này là không thể tưởng tượng nổi. Đại Thánh Chủ cũng cười khổ lắc đầu, ánh mắt lập lòe, lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ suy nghĩ sâu xa, đồng thời, ở chỗ sâu trong khóe mắt nàng, hiện lên một tia vui sướng mà không người có thể xem xét. Thiên tài, một thiên tài, đang ở Vĩnh Hằng Thánh Địa bay lên. Lúc này đây, Đại Thánh Chủ triệt để ý thức được Tử Sa Mân mang về cho Vĩnh Hằng Thánh Địa một thiên tài như thế nào. Mặc kệ thiên tài này lai lịch ra sao, mặc kệ lúc trước hắn có thân phận gì. Thiên tài như vậy, chỉ cần không phải thế lực đối địch phái tới nằm vùng, Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ dùng bất cứ giá nào bồi dưỡng. Giang Trần phá vỡ Loạn Thạch Sơn, hô hấp lấy không khí bên ngoài, trong lòng cũng xẹt qua một tia hưng phấn. Nhảy ra Loạn Thạch Sơn, bước chân của Giang Trần nhanh hơn, rời xa nơi này. Hắn cũng không hy vọng pháp trận Loạn Thạch Sơn này lại tới một lần nữa. Đi ra Loạn Thạch Sơn pháp trận, nhưng Giang Trần vẫn cảnh giác cao độ. Cửa thứ 9 này, từng bước đều gặp nguy hiểm, hắn là không dám xem thường. Nơi này, bất luận chỗ nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ chí mạng. Một khi xuất hiện loại nguy cơ này, Giang Trần cảm thấy, mình chưa hẳn mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Chưa có chạy bao lâu, Giang Trần phát hiện, mình lại tiến nhập một khu rừng rậm. Phiến rừng rậm này có thảm thực vật phi thường tươi tốt. Các loại thực vật, bụi cỏ, sinh vật nguyên thủy cộng đồng sáng lập khu vực rừng rậm này. Đại thụ cao vút trong mây, bụi cỏ tới đầu gối, còn có các loại dây leo kỳ kỳ quái quái. Lúc Giang Trần bước vào khu vực này, đạo phong ấn trong thức hải lại trở nên sinh động. Cái này ý nghĩa, nơi này lại có phiền toái. Giang Trần thúc giục ngũ sắc thần quang kiếm ở phía trước mở đường, tiết cắt lấy bụi cỏ. Đại thụ dùng mắt thường có thể chứng kiến, nhưng mà loài cỏ này, ngược lại là đồ vật càng thêm nguy hiểm. Ai cũng không biết trong bụi cỏ lá lướt kia đang ẩn tàng dạng nguy cơ gì. Nhưng vào lúc này, thần thức phong ấn của Giang Trần bỗng nhiên cực kỳ sinh động. Đột nhiên, bốn phía bụi cỏ từng đợt quái phong thổi tới. Cảnh tượng trước mắt Giang Trần đột nhiên biến đổi. Những bụi cỏ ngang gối, dây leo bốn phía kia thoáng cái biến thành một đám rắn đủ mọi màu sắc. Đúng vậy, ánh mắt có thể nhìn tới, vậy mà toàn bộ đều là rắn ngũ thải ban lan. Những con rắn này, phun lưỡi, phát ra thanh âm tê 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 tê, nghe liền để cho người sờn hết cả. Góc Chuyện Audio.com, gai ốc toàn thân run lên, nếu như là một hai con, cho dù là người bình thường cũng không quá sợ hãi. Nhưng mà ánh mắt có thể nhìn tới, khắp nơi đều là loại sinh linh này, trình độ dày đặc nhìn xem liền khiến da đầu run lên. Khóe miệng của Giang Trần khẽ động, cười quái dị một tiếng. Xà linh nho nhỏ, cũng tới ngăn đường sao? Nhưng Giang Trần lại không sợ chút nào, ngũ sắc thần quang kiếm cao cao tế lên, trong miệng rít gào. Một kiếm kinh thiên địa, hai kiếm động càn khôn, ba kiếm phân âm dương, bốn kiếm lăng thiên hạ, năm kiếm tụ ngũ hành, ngừng lôi âm, vạn kiếm bôn, phá thần tiêu. Giết, đây là thần thông vạn kiếm bôn lưu của ngũ lôi thần âm kiếm, một khi thi triển, vạn kiếm bôn lưu thế không thể đỡ. Là kiếm thuật quần chiến tốt nhất, phạm vi công kích của vạn kiếm bôn lưu, không có góc chết, kéo dài không dứt. Kiếm quang rào sát, một mảnh xà linh bị kiếm quang rào sát thành cặn bã, huyết nhục bay tán loạn. Giang Trần mạo hiểm gió tanh mưa máu, đi nhanh về phía trước. Trong lúc đó, bước chân của Giang Trần ngưng tụ, cái mũi có chút co rúm, một hơi thở tanh hôi xông vào mũi. Sau một khắc, đám đại thụ ở phía trước hắn, bỗng nhiên sụp đổ toàn bộ. Ầm ầm ngã xuống, thổ địa phía sau đại thụ bỗng nhiên vỡ ra, một con xà linh cực lớn, chui từ dưới đất lên. Cả thân thể đứng thẳng, cái đầu lớn dọa người. Con xà linh này cực lớn, chỉ là hai tròng mắt còn lớn hơn đèn lồng. Hai mắt đỏ bừng, tràn đầy sát cơ, vừa nhìn liền để cho người sợ hãi. Giang Trần nhìn xà linh kia chặn đường, lại không có bối rối. Loại quái vật to con này, cũng không phải Giang Trần chưa thấy qua. Nói thật Giang Trần không quá e ngại, Xà linh cực lớn kia đột nhiên mở miệng, cáp, một ngụm khí lưu đục ngầu, mang theo mùi hôi để cho người nôn mửa, hung hăng phun tới Giang Trần. Giang Trần không cần suy tư, liền biết rõ mùi hôi kia, nhất định là có kịch độc. Chỉ là thiên hạ bất luận kịch độc gì, thì như thế nào tổn thương được hắn. Kim thiền huyết mạch bách độc bất xâm, tay áo của Giang Trần phất một cái, phật tán khí lưu. Khí lưu kia khuếch tán ra, hình thành vòng vòng khí lưu, vẫn quanh quẩn ở quanh thân Giang Trần không dứt. Tà ác kim nhãn của Giang Trần đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, bắn về phía đồng tử của xà linh cực lớn kia. Kim quang như lợi kiếm, đâm thẳng mà vào. Mới đầu, xà linh kia không có coi công kích của Giang Trần là chuyện quan trọng, nhưng mà thời điểm kim quang như lợi kiếm kia bắn tới gần, nó mới ý thức tới đáng sợ. Đầu lệch lạc tránh qua tránh né bộ vị mấu chốt. Nhưng mà hai đạo tà ác kim nhãn, vẫn bắn vào mi tâm của nó. Xuy xuy, hai rãnh máu mở ra, máu tươi cuồng bắn. Hiện tại tà ác kim nhãn của Giang Trần, không chỉ là công kích thần thức còn có thể ngưng kết thành vật lý công kích phi thường đáng sợ. Bản thân tà ác kim nhãn đã rất lợi hại, cộng thêm thức hải phong ấn của hắn, phảng phất có thể gia trì cho tà ác kim nhãn, có thể mượn nhờ lực lượng của đạo phong ấn kia. Cái này để cho uy lực của tà ác kim nhãn lớn tăng. Có thể nói, dây chuyền phong ấn trong thức hải kia đối với các loại vũ kỹ bí pháp của Giang Trần tăng lên tối đa, là tà ác kim nhãn. Thiên mục thần đồng, thuận phong chi nhĩ, còn có thất khiếu thông linh, bàn thạch chi tâm. Phàm là có quan hệ tới thần thức công kích được lợi đều rất lớn. Xà linh bị một ánh mắt của Giang Trần kích thương, tất nhiên là giận dữ, ngửa đầu gào. Góc truyện audio.com, thét hai mắt đỏ bừng, sát ý càng bạo tăng. Thân thể cao lớn liên tục toán loạn, miệng rộng mở ra, lưỡi rắn như một trường tiên, điên cuồng quấn tới Giang Trần. Cách chương.